pháp chân chân thường chân lý huyền vi. Chùa đầu ở tỉnh Hà Tây có hai vị thiền sư, hóa thân trên 300 năm đến nay còn lưu toàn thân sáng lợi. Đạo vàng diệu lý viên thông, thiền quang rực chiếu sáng ngời ánh dương. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp nơi, kim thân tỏa ngã trong chốn vô thường. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp nơi, an nhiên tự tại giữa đời trầm luân. Biển trắng mây nước nổi, trời sao lấp lánh trôi. Trăm năm ngàn kiếp muôn lối quay về, thời gian dẫu sớm chiều đời in dấu sắc không. Trầm ô thường thủy một đóa sen vàng. Phật pháp vô biên vô lượng, vô ngã vị tha, diệu pháp chân như chân thường, chân lý huyền vi. Chùa đầu ở tỉnh Hà Tây có hai vị thiền sư, hóa thân trên 300 năm đến nay còn lưu toàn thân sáng lợi. Đạo vàng diệu lý viên thông, thiền quang rực chiếu sáng ngời ánh dương. Thiền sư vũ khắp trường, thiền sư vũ khắp nơi, kim thân tỏa ngã trong chốn vô thường. Thiền sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng Chứng Minh Thượng Minh Hạ Chơn, trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức tăng tại Bổn tự, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu và thực hành hôm nay tại chùa Phật Bảo. Lời đầu tiên, con xin thành kính cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa thượng cùng chư tôn đức tại Bổn tự pháp thể căn an, Phật sự viên thành, và cầu chúc cho tất cả Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc của chúng ta được luôn được thân tâm an lạc, bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền, và luôn mãi mãi sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay là lần đầu tiên Thầy trở về chùa Phật Bảo để chia sẻ Phật Pháp với lại chúng ta. Mặc dù cũng thấy một số khuôn mặt mới, nhưng mà cũng phưởng phức đâu đây có một số khuôn mặt rất quen thuộc tại chùa Phổ Quang, có phải không ạ? Dạ, như thế thì đã biết rồi, biết được cái tẩy của Thầy thuyết Pháp làm sao rồi. Cho nên là thôi mình Thầy trò im lặng cứ thế mà làm. Rồi. Hôm nay thì thật sự Thầy rất là hạnh phúc khi được Hòa Thượng cho phép Thầy về đây để chia sẻ Phật Pháp với chúng ta qua cái tinh thần Phật Pháp thực hành. Thật ra thì chúng ta biết, chúng ta thường nhớ câu tu mà không học thì tu mù, mà học mà không tu thì như cái tủ đựng sách. Cho nên vừa theo cái tinh thần này mà Hòa Thượng của chúng ta là hướng dẫn mở ra cái khóa thực hành về cái Phật Pháp. Đây là một cái điều rất là tốt mà hình như là trong các đạo tràng khác chưa, hình như là chưa có là phải. Mà Hòa Thượng là đã là cái người đầu tiên mở ra như thế này, rất là quý. Chỉ trong vòng 2 tiếng thôi nhưng mà hành giả có thể cảm nhận được hết một chút gì đó về Phật Pháp, và cũng có tập làm quen những gì mình học, thực hiện liền những gì mình đã học trong ngày, và để mình áp dụng trong mỗi ngày. Đó là tinh thần của Hòa Thượng dạy chúng ta. Mà cái khóa tu này rất là quan trọng và đầy ý nghĩa như vậy. Thì hy vọng rằng là thời gian không ít, rất ngắn, hy vọng cái giảng đường này chắc không còn chỗ để ngồi, tại vì Phật tử chưa hết biết hết được. Nhưng mà cái khóa tu này rất có lợi ích, bởi vì có học thật sự, có tu thật sự. Cho nên đó là cái tinh thần của Hòa Thượng muốn chúng ta huấn luyện cho hành giả chúng ta tu học trên cái tinh thần thật tu thật học của người Phật tử. Và ngày hôm nay thì không biết là các vị ở đây chúng ta tu thiền hay tu tịnh độ? Ai tu thiền giơ tay thầy xem. À, tu thiền một người, hai, coi như là 6-7 người. Còn tu tịnh độ nhiều dữ hen. Bây giờ không biết giảng thiền hay giảng tịnh đây. Hai thứ, có một tiếng mà đòi hai thứ. Thôi bây giờ trước hết thì chắc có lẽ sau này chúng ta sẽ trở về đây nữa mà, cho nên trước hết thì thầy sẽ giảng thiền trước, ưu tiên cho người ít trước. Rồi bởi vì nói ra thiền và tịnh riêng chứ đúng ra nó chỉ là một thôi. Tại vì Việt Nam chúng ta từ các thời của các hòa thượng tiền bối cho đến bây giờ, Phật giáo Việt Nam chúng ta chuyên thiền tịnh song hành, chứ không có riêng lẻ. Cho nên rằng khi mà phân tích kỹ chúng ta sẽ thấy là nó chỉ là một. Thiền cũng hướng dẫn chúng ta đi đến cái sự mà định tâm, phải không ạ? Có được cái nguồn an lạc thật sự trong nội tại. Niệm Phật cũng đưa về cái cứu cánh là làm cho chúng ta định tâm và tìm được cái cuộc sống an lạc trong nội tâm. Nhưng mà chẳng qua vì cái nhu cầu của chúng sanh, cho nên các vị hòa thượng tiền bối cũng như các vị hiện giờ tạm tách ra làm đôi. Để ai chuyên niệm Phật thì cứ hướng theo niệm Phật tập trung một cái, ai muốn thiền thì tập trung một cái, giống như Nam Tông Bắc Tông gì đó, để cuối cùng nhập vào một cái cứu cánh là giải thoát giác ngộ thôi. Cho nên ở đây hy vọng là tinh thần Phật tu ở đây là thật tu thật học. Mong các vị không phân biệt thiền và tịnh phân ra, mà chúng ta tạm phân ra để hiểu, để cứu cánh của chúng ta là hòa nhập vào, đi về cái biển giác ngộ. Đó là cái tinh thần. Chứ đừng bao giờ nói rằng thiền là trên hết, thiền là tốt hơn tịnh, tịnh là cơ bản, tịnh thế này thế nọ. Nói như thế mình ngu hết. Không phải tinh thần của người học Phật. Cho nên ở đây là vì cái phương tiện như vậy, thầy tạm là giải thích về tinh thần thiền trước. Khi nào có dịp thì chúng ta sẽ quay về cái tịnh độ. Và cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái điểm chung nhất, là hành giả chúng ta phải kết hợp thiền tịnh như thế nào. Đó là trách nhiệm của chúng ta trong suốt cái thời gian chúng ta tu học tại chùa Pháp Bảo. Ở đây thì khi nói tới thiền á, thì hầu hết những người mà chưa hiểu hết thì người ta cảm nhận thiền có nghĩa là phải yên tịnh ở một chỗ, phải không ạ? Nhất cử nhất động rồi ngồi thiền, chỉ biết ngồi thiền thôi. Thì cái thiền đó là họ chỉ mới hiểu được một phần nhỏ trong cái tinh thần thực hành thiền thôi. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta khi nói tới thiền á là gì? Khi chúng ta thực hành thiền, chúng ta phải hiểu thiền là gì. Giống như tịnh độ, cái pháp môn tịnh độ mà chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm Phật để làm gì? Chúng ta phải trả lời được câu này thì chúng ta mới đi vào cái thực hành pháp môn của chúng ta. Cho nên ở đây khi nói tới thiền á là sự chú tâm tỉnh giác về một đề mục, có nghĩa là tập trung về một đề mục mà chúng ta đang thực hiện thì gọi là thiền. Có nghĩa là chú tâm vào một đề mục mà chúng ta đang làm trong một cái trạng thái tâm thanh tịnh thì gọi là thiền. Hay nói rõ hơn là làm trong cái tinh thần chánh niệm tỉnh giác, không loạn động, tập trung nhất vào một cái chúng ta đang làm thì đó gọi là thiền của Phật giáo. Từ cái chỗ này thì chúng ta sẽ suy ra cái thiền này nó sẽ thiên biến vạn hóa ở trong cái cuộc sống thực tế của chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ thiền trong chùa mới thiền thôi, mà ra xã hội, ra về gia đình, vào cơ quan xí nghiệp chúng ta cũng thực hành thiền được như thường. Cho nên đây là Hòa Thượng muốn chỉ dạy chúng ta cơ bản là chúng ta lát nữa chúng ta sẽ thực hành thiền chẳng hạn. Thì Hòa Thượng chỉ dạy cơ bản chúng ta từ ở một chỗ này. Khi nó có nền tảng chắc chắn rồi, chúng ta đi ra khỏi chùa Pháp Bảo, chúng ta vẫn có cái tinh thần thiền ở trong cuộc sống thực tế của chúng ta. Cho nên dựa theo cái ý nghĩa thiền, có nghĩa là khi mình làm một việc gì, mình chú tâm tỉnh giác bằng với cái tâm thanh tịnh để làm theo cái đề mục đó, theo cái việc mà chúng ta đang làm, không có tạp niệm ở những cái xung quanh, chỉ tập trung nhất nhất vào một vấn đề chúng ta đang làm, đó gọi là thiền. Như vậy thì cái thiền này nó sẽ tu ở trong cuộc sống như thế nào? Bây chúng ta nói trước ở trong chùa trước đi. Khi mà chúng ta muốn thực hành thiền ấy, là bắt đầu bước vào cổng chùa là chúng ta đã có một cái tinh thần thiền, thực hành thiền ngay từ lúc bước vào cổng chùa rồi. Có nghĩa là chúng ta phải biết chúng ta bước vào chùa là cái nơi thanh tịnh trang nghiêm, là cái nơi đất thiêng, là cái nơi để chúng ta thực hành về mặt tâm linh. Nó khác với lại không gian của thế tục. Cho nên cái suy nghĩ của người học Phật đầu tiên bước vào chùa là phải giữ tâm thanh tịnh để chúng ta tận hưởng được mảnh đất thanh tịnh trang nghiêm ở mặt tâm linh. Mà nếu như vậy thì chúng ta không mang rác rưới từ ở ngoài đời thế tục để vào trong chùa để làm gì? Một suy nghĩ đầu tiên đó là chúng ta đã thiền. Khi bước vào cổng chùa là chúng ta đã thiền rồi. Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ và chúng ta biết chúng ta bước vào đây là bước vào chùa hay bước vào chợ hay đang sống ở ngoài đời. Chúng ta có một cái ý thức như vậy là chúng ta có thiền ở trong khi mà chúng ta bước chân vào chùa. Ngôi chùa là cái nơi thanh tịnh trang nghiêm, và phải đòi hỏi những người có cái tâm thanh tịnh chân tu thật học thì mới tận hưởng được cái sự an lạc trong cái chốn thiền môn được. Còn nếu Phật tử chúng ta bước vào chùa chỉ biết là cái nơi thờ phượng, cúng bái, cầu nguyện, van xin hoặc là tụng kinh chẳng hạn, mà chúng ta quên đó là một cái nơi đất thánh địa, là chúng ta phải mỗi người ý thức giữ tâm thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì chúng ta vô tình vào trong chốn cửa thiền nhưng tâm chúng ta không bao giờ thiền cả. Thì như vậy thì Phật nào có thể gia hộ cho chúng ta? Đó là cái ý thức đầu tiên khi người đệ tử Phật bước chân vào chùa phải có cái thực hành thiền ngay từ cả ngay cổng chùa. Cái thứ hai nữa là chùa là cái nơi để là mình nương Phật, nương Pháp, nương Tăng để quay trở lại chính mình qua cái giáo lý Phật Đà. Chúng ta tu học để tìm được cái sự an lạc nội tại mà Hòa Thượng thường nhắc nhở chúng ta, Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp. Như vậy thì khi chúng ta vào đây, cái tinh thần của chúng ta là dù chúng ta ở mọi nơi khác nhau, quy y ở các bổn sư khác nhau, nhưng đã về chùa Pháp Bảo cùng tu học theo cái Phật Pháp thực hành, thì không có ai có thể phân biệt chủng tộc, không có thể phân biệt giàu nghèo, giàu nghèo ở đây, và cũng không phân biệt là bổn sư hay không bổn sư, cũng chẳng phân biệt đây là Phật tử Pháp Bảo, kia là không phải Phật Bảo chẳng hạn. Cái tạp niệm đó cũng không thể nào có cho một người hành giả thiền và hành giả tu học bất cứ một đạo tràng nào. Cho nên cái tâm chúng ta thiền là chúng ta phải nghĩ một nơi thánh địa, một cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta phải có tinh thần đoàn kết. Tất cả Phật tử hành giả chúng ta là huynh đệ của nhau, cùng sống trong một cái mái ấm của chùa Phật Bảo, cùng một cái nhà chung để tu học, thì chúng ta đều là con Phật cả, thì không có gì mà chúng ta phân biệt. Cái ý thức đó cũng là cái thiền trong suy nghĩ khi bước chân vào chùa. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái đạo tràng chúng ta rất là vững mạnh, không có một tạp niệm, không có một thành phần xấu nào vào để phá được cái khóa tu của chúng ta. Cho nên nếu giả sử chùa lúc nào cũng mở rộng cửa để đón nhận ai? Đón nhận những người có tâm thật tu thật học, chứ không bao giờ đón nhận những người phá phách tam bảo, phá rối đạo tràng tu học, trừng trị bằng cách đuổi thẳng ra khỏi chùa. Phải có một cái tinh thần ông tiêu như vậy mới được. Cho nên tu là chúng ta cũng hiền, đôi khi chúng ta cũng phải như ông tiêu để trừng trị những người mà phá hoại Phật Pháp. Nhưng mà ông tiêu này không có giữ là phải đánh đập, chúng ta dùng trí để cư xử những người phá phách. Cho nên cái suy nghĩ đó chúng ta cũng có được trong cái lần chúng ta bước vào chùa. Như thế thì cái thiền trước hết là như vậy. Rồi khi mà vào chùa thì chúng ta thiền là thế nào? Chúng ta nhớ đây là mảnh đất tâm linh, cho nên những cái gì mà về thuộc về thế gian, chúng ta đừng cho nó trong tạp niệm chúng ta khi chúng ta đang ở chùa tu học. Trong vòng có 2 tiếng, chúng ta giữ làm sao thân khẩu ý thanh tịnh, không nghĩ tới nhà cửa, không nghĩ tới chuyện thế tục, mà chuyên tâm để nghĩ tới Phật, nghĩ tới Tam Bảo, lắng nghe Pháp để thực hành Pháp, tận hưởng cái sự an lạc nội tâm trong 2 tiếng, là chúng ta đã tập dần cái tinh thần của người học Phật, đã chuẩn bị để bước vào một cái cảnh tịnh độ thật sự khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này. Nó phải tập ngay từ bây giờ. Hãy tạo một cái ngôi chùa Phật Bảo, một cái giảng đường tu học chúng ta là một cái cảnh giới Phật thật sự, để chúng ta tận hưởng cái giây phút an lạc trong cái cõi Phật trong thế gian này. Chúng ta muốn có tới cõi tịnh độ của Đức Phật A-di-đà thì chúng ta phải tập ngay từ cái cõi tịnh độ của chùa Phật Bảo trước. Tận hưởng được rồi thì chúng ta mới quả chăng có may mắn, hy vọng thì mới tới được cái mảnh đất tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Còn mảnh đất ở đâu thì mai mốt chúng ta học nữa. Thì cái thực tế là muốn tận hưởng được cái cuộc sống nội tâm an lạc thì ngay chỗ của chúng ta nên tạo một cái không gian thanh tịnh. Mà muốn có được cái không gian thanh tịnh này thì mỗi con người của chúng ta phải có ý thức lắng tâm và chú tâm tỉnh giác về động niệm của chúng ta. Thì khi đó là chúng ta đã tự tạo cho mình có một cái cảnh tịnh độ thật sự ngay tại chùa Pháp Bảo. Mà mỗi con người hành giả chúng ta có cái tâm thanh tịnh thì tất cả cái đạo tràng của chúng ta trở thành cảnh tịnh độ. Mà chúng ta là những vị Phật tương lai đang tập để tận hưởng cái cảnh tịnh độ mà chúng ta muốn hướng về. Mà muốn tập như vậy thì chúng ta phải thực hiện ngay cái thiền. Cái thiền của chúng ta rất là đơn giản. Ngoài cái vấn đề Hòa Thượng dạy chúng ta ngồi thiền tại một cái giảng đường này, đó là thực hành cái bước đầu tiên để tâm chúng ta không loạn động. Cho nên gò từ cái thân, cái ngồi phải xếp bằng, phải không, bán già hay kiết già, tay phải để lên tay trái, rồi lưng thẳng, mắt nhìn sống mũi, vân vân và vân vân. Cái là cái cách thực hành. Đó là tạm thời cái bước đầu tiên Hòa Thượng dạy cho chúng ta chế ngự thân ở bên ngoài cho nó được thuần. Sau đó chúng ta phải đi vào bên trong là phải dùng hơi thở niệm Phật ra vô theo thiền tông đó. Thiền tông mà theo sổ tổ sư thiền thì chúng ta sẽ thấy hơi thở ra, hơi thở vô, chúng ta đều có cái tiếng niệm Phật hết. Đó là thiền, là cái phương pháp để thạnh lọc thân tâm bằng cái phương pháp thiền qua cái phương pháp quán sổ tức đầu tiên của người Phật tử. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái thực hành đó là như thế. Rồi nền tảng đó chúng ta mới thiên biến vạn hóa là thế nào. Chúng ta biểu hiện qua cái cách sống tu của chúng ta khi ở chùa chúng ta phải làm gì. Nghe giảng là chúng ta phải toàn tâm toàn ý lắng nghe lời giảng sư giảng như thế nào. Rồi chúng ta nghe rồi chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem những lời giảng sư giảng như thế cái gì hợp theo căn cơ chúng ta. Chúng ta lưu vào trong bộ nhớ chúng ta để chi? Để chúng ta theo đó mà chúng ta tu niệm thực hành. Cái đó cái cách nghe giảng thật sự của những người mà Phật tử khi nghe thuyết pháp phải đầy đủ văn tư và tu. Có như vậy thì chúng ta mới gọi là thiền trong sự nghe pháp. Có nghĩa nghe pháp mình tập trung ai làm gì mình không để ý, cứ nhất nhất tập trung và lắng nghe từng từ một để coi cái ẩn ý của các vị giảng sư giảng mang ý nghĩa gì, để chúng ta tìm được cái đó hợp theo bản tâm của chúng ta, chúng ta lấy đó để tu niệm. Có nghĩa là chúng ta làm được như vậy thì chúng ta gọi là thiền trong sự nghe pháp. Còn nếu mà mấy mắt chúng ta cũng nhìn ông thầy, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ông thầy vui quá thì chúng ta thích, hay là ông thầy giảng hay quá, cái lời đó êm ái, nó gọi là thuyết phục, nó ấm cúng quá, chúng ta thích. Nhưng mà tâm chúng ta lại tưởng tượng rồi từ tận hưởng cái âm điệu vang hay, giỏi, dở, vân vân, rồi chúng ta khen, chúng ta thích. Nhưng mà chúng ta không có hiểu và không suy nghĩ kỹ lời giảng sư giảng, chúng ta nó có thể tiếp nhận được cái gì nồng cốt chúng ta không biết. Như vậy thì chúng ta nghe giảng như vậy thì nghe giảng thôi, chứ còn chúng ta không thật sự là nghe giảng trong thiền định, mà trong tà định nó đúng hơn. Bởi vì ai cũng vậy, hầu hết Phật tử chúng ta là vậy. Nghe giảng là chỉ muốn ông thầy vui, ông thầy giảng hay. Còn giảng mà im im, lìm lìm như thế này thì hiếm có người nào thích. Nó đi vào cái trạng thái làm cho con người bị buồn ngủ. Tại sao chúng ta làm như vậy? là bởi vì cái tánh tình chúng ta nhập vào thế tục quá nhiều, thích sôi động, thích vui, thích thế này thế nọ, hợp tâm ý thì chúng ta sẽ tỉnh, còn không là chúng ta cứ mà rù riết là buồn ngủ chết luôn. Cho nên đây là cái tật của chúng ta phải chấn chỉnh lại. Thậm chí lát nữa mà Hòa Thượng dạy chúng ta thiền á, mà nếu ai mà có một cái chủng tử thiền thì họ cảm nhận được thiền thì họ ngồi thiền tỉnh táo, tận hưởng được cái sự an lạc. Còn nếu mà chưa biết thiền, Hòa Thượng tập thì từ từ chúng ta sẽ cảm nhận được cái thanh tịnh trong nội tâm chúng ta. Đầu tiên thì dễ buồn ngủ lắm, mà nếu không buồn ngủ thì cứ gật đầu lia lịa, gọi là đồng ý đó, cứ thế mà làm. Nhưng mà chúng ta ngồi thiền mà bị ngủ gục, chúng ta đừng buồn gì cả. Chúng ta nhớ, ví dụ hôm nay chúng ta tập thiền ở tại chùa Pháp Bảo mà Hòa Thượng dạy chúng ta mà chúng ta chưa quen, ví dụ Hòa Thượng cho thiền 15 phút hay nửa tiếng, một tiếng luôn á hả? Một tiếng hả? Giỏi dữ người ta. Trời ơi, thôi cho một chàng pháo tay thì tận hưởng đi ha. Trời ơi, thầy tưởng là có nửa tiếng là quá cao, Hòa Thượng dạy một tiếng. Thì bây giờ trong một tiếng đó mà chúng ta kiểm xem bao nhiêu lần chúng ta buồn ngủ hôn trầm. Không thật, chúng ta phải kiểm nghiệm. Rồi bắt đầu chúng ta cố gắng nỗ lực tập trung. Rồi để một tuần sau chúng ta xem coi trong một tiếng đó bao nhiêu phút là chúng ta bị buồn ngủ, nó có giảm dần so với một tuần trước hay không. Kiểm tra như vậy chứ. Ví dụ như trong một tiếng mà 10 phút mình buồn ngủ rồi, mình cảm thấy mình không hợp, khoan nói trước. Bất cứ một cái gì, cái khó khăn là cái gì cũng không có quen được chúng ta đâu. Nhưng mà chúng ta nỗ lực thì nó sẽ chinh phục được những cái sự mà ma chướng đó. Cho nên rằng là Hòa Thượng không bao giờ rầy chúng ta khi chúng ta lỡ buồn ngủ, bởi vì căn tánh chưa quen. Mà Hòa Thượng thương từ bi hướng dẫn chúng ta và biết chúng ta đang tập. Cho nên Hòa Thượng động viên, cho nên Hòa Thượng thương, Hòa Thượng mới tổ chức cho chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ Hòa Thượng không bao giờ la cả, lúc nào cũng hỗ trợ chúng ta. Cho nên chỉ cần chúng ta nỗ lực tinh tấn ngồi thiền đúng theo cái phương pháp Hòa Thượng dạy. Như vậy thì trong một tiếng đầu tiên mà cho là 20 phút hay nửa tiếng chúng ta buồn ngủ đi, rồi bắt đầu một tuần sau chúng ta coi giảm được bao nhiêu, giảm được 1 phút hay không. Còn 29 phút là chúng ta mới buồn ngủ, rồi tuần sau nữa còn 28 phút buồn ngủ. Như vậy dần dần chúng ta mà thấy được cái sự tiến bộ đó, chúng ta mừng. Như thế này từ từ nó mới quen dần. Chứ hồi xưa tôi nhớ tôi là một Phật tử, khi mà bắt đầu tập tu á, là còn tập sự. Bắt đầu tôi chưa bao giờ tiếp nhận cái vấn đề tụng kinh Pháp Hoa. Bây giờ là tinh thần tụng Pháp Hoa nó trào lưu nhiều nè. Hồi xưa ít lắm. Kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Chí Tịnh, mà tôi đọc có hai trang cái tự nhiên đâu buồn ngủ, mà bình thường không buồn ngủ mà đọc kinh vô là buồn ngủ. Ban đầu rồi đó. Cho nên tôi sợ sư phụ tôi la, nhưng mà sư phụ tôi khuyên đó là cái chủng tử mình chưa có, nên làm cho mình như vậy, mình cố gắng mình sẽ nỗ lực. Cho nên tôi nhớ mãi cho tới bây giờ. Thì các vị cũng vậy, cho dù các vị ngồi niệm Phật hay các vị tu thiền hay tụng kinh chăng nữa mà cảm thấy ngủ gục, các vị đừng buồn. Các vị phải nhớ tinh tấn hơn nữa, bởi vì căn cơ của chúng ta, cái nghiệp lực của chúng ta, cái phiền não nó trói buộc quá nhiều. Nỗ lực là chiến thắng hết, chỉ cần tinh tấn thôi. Tinh tấn dũng mãnh là chúng ta sẽ thấy. Cho nên ở đây cái phương pháp thiền đó rất là đơn giản. Mình hiểu được như thế là mình có thể tinh tấn ngồi thiền được. Nó giai đoạn đầu tiên. Khi mà nó có được cái giảm hết buồn ngủ trong một tiếng, là cái chúng ta đã thành công một bước đầu tiên trong thiền vị, thực hành thiền. Bây giờ chúng ta có thành công rồi, bắt đầu chúng ta mới biểu hiện trong cái hành động của chúng ta, nếp sống của chúng ta. Cho nên một người chuyên thiền, nhìn tướng đi là biết có thiền hay không. Nhìn cách nói, nhìn cái hành động, chúng ta có thiền hay không, nhìn như vậy. Nhưng mà các vị nhớ một điều là đừng bao giờ ảnh hưởng cái hình tướng thiền là phải lù đù, nó thì nhẹ nhàng thế này thế nọ, là coi chừng nó không đúng theo cái nghĩa thiền của chúng ta. Cho nên nó không khéo người ta nhìn vô nó, ủa sao Phật giáo dạy người từ Phật tử ngồi thiền riết hồi xưa chồng mình năng động cởi mở, lo lắng đủ thứ mạnh mẽ lắm, bây giờ nó cứ lù đù như thế, coi chừng. Có hiểu không? Cho nên thiền ở đây á là tất cả hoàn cảnh trong cuộc đời này chúng ta đối diện, nhưng mà không bị lay động bởi trần cảnh, gọi là thiền. Lời nói chúng ta nói phải biết được lời nói ra ngọc vàng châu báu để người khác tới để nghe lắng nghe, thì đó là thiền trong lời nói. Chứ không phải là chúng ta phải lù đù như vậy, mà thiền chúng ta cũng không phải là chạy nhảy nói năng thô lỗ cũng không đúng. Thiền có nghĩa là tập cho chúng ta trở về một cái trạng thái lịch thiệp của một con người. Đi đứng rất bình thường, nhưng trong cách đi của chúng ta nó toát ra một cái gọi là một cái thiền vị trong đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên làm sao mà biểu hiện cái thiền của chúng ta bằng cái hành động, chứ không phải bằng cái hình thức là đi nó mà bước có nửa bước, một bước ngắn ngủn, bước nửa bước, nghiêm trang mặt phải như thế này. Cái đó là cái hình thức thôi. Cho nên cho dù các vị lúc nào mặt tươi cười, nhưng mà khi các vị xuất phát ra cái lời nói các vị làm cho người ta mát ruột bằng cái tâm thật sự của chúng ta, là chúng ta nói mặc dù rất năng động, nhưng mà trong cái năng động đó người ta cảm nhận được có chất thiền trong đó là cái quan trọng nhất. Cho nên các vị thấy Hòa Thượng Thanh Từ không? Các vị biết không? Hòa Thượng cũng vẫn bình thường, đi rất là khoan thai chứ không phải lù đù bao giờ. Nhưng mà trong một bước đi của Hòa Thượng cảm thấy rất giải thoát. Cho nên cái vấn đề mà Hòa Thượng viết sách cũng vậy, dùng lời nói rất đơn giản mà mình đọc mình nghe mình dễ hiểu, chứ không cần văn chương bay bướm hoa lá cành, không có. Mình phải nhìn rõ được như vậy. Và cái thứ ba nữa là Hòa Thượng lúc nào cũng miệng cười, nói tươi cười cởi mở. Và cách giảng của Hòa Thượng cũng rất là tự nhiên. Trong tự nhiên đó là Hòa Thượng đã chấn chỉnh được cái thiền của Hòa Thượng. Mình cảm thấy rất là vậy. Chứ Hòa Thượng đâu có mà ngồi khép nếp thế nào, giống như người Bắc của chúng ta mà bắt con dâu phải thế này thế nọ. Đó không phải là thiền đâu, mà nó bị ép buộc, chứ không phải là thiền. Cho nên chúng ta tu làm sao mà lúc nào cái tâm hồn của chúng ta cũng giải thoát. Cái nụ cười của chúng ta rất là tươi, mà tươi trong cái sự an lạc, cái sự mà nó thanh thản, chứ không phải cười gọi là cười cho toe toét ở ngoài đời, không phải. Cười mà đến nỗi mà buồn cười cái gì, cười hố hố hố, nó không phải là thiền. Cái cười của chúng ta như thế nào mà toát ra một cái sự tự nhiên, cái nét đẹp của mình, nó thể hiện cho cái tâm tánh của chúng ta. Cho nên cái thiền của chúng ta là mình tu như thế nào, biểu hiện từng hành động lời nói của chúng ta qua thân khẩu ý. Cho nên ở trong vấn đề mà chúng ta bước vào chùa Phật Bảo này, thì chúng ta nhớ nói chuyện với nhau lịch sự là đàng hoàng, chứ không có phải là gặp nhau toàn là 8 với 9 không được, phải không? Gặp nhau này biết đang ở mảnh đất thiên mà còn hỏi bà có khỏe không, năm nay là mang khám khá không, trời, con tôi hôm qua nó bị mất xe mà tôi buồn, tự nhiên mang cái chuyện trời ơi đất ở ngoài đời mang vào trong thánh địa của Phật Bảo như thế này, thì chúng ta gọi là thiền. Là thiền cái gì? Không. Chúng ta quên rằng chúng ta đang ở mảnh đất thanh tịnh, mà chúng ta dùng rơm rác ở ngoài đời đưa vào trong chùa như thế thì mình đâu có thiền, không hiểu được thiền. Cho nên các vị nhớ, thà các vị chưa đi chùa thì thôi, khi đi chùa là tâm nhất nhất phải hướng về Tam Bảo. Không có vì một vị trụ trì nào cả, mà chúng ta phải vì Phật trước. Vì duyên chúng ta đến chùa này là do duyên. Còn nếu chúng ta có may mắn được diễm phúc hợp được cái vị trụ trì đó, có nghĩa căn cơ chúng ta hợp được cái tâm tánh lời dạy của vị trụ trì đó cũng là do duyên. Mà do duyên rồi chúng ta phải tận hưởng cái nhân duyên đó để học cái hay cái tốt, để sau này chúng ta không còn duyên với thầy trụ trì đó, chúng ta đi một ngôi chùa khác vì công việc mà dời nhà, vì công việc làm ăn ở xa vân vân, chúng ta vẫn có một cái ấn tượng tốt về một ngôi chùa, về một trụ trì và một cái Tam Bảo tại đó. Bởi vì tâm chúng ta đi chùa không phải vì nặng về thầy trụ trì. Chứ nếu mà chúng ta đi mà nặng về thầy chủ trì thì bây giờ ngài lịch sự thì ngài tiếp mình, còn ngài mà bận biểu quá ngài không tiếp mình chu đáo rồi bắt đầu nói ổng hồi xưa chưa có ai thì còn nói chuyện với mình, còn chăm sóc mình, còn nói rất nhiều dạy bảo mình, bây giờ đông người rồi hòa thượng chẳng có thời gian nói, thậm chí mà chào xong hòa thượng cũng bỏ đi, cái tự nhiên mình cảm thấy thầy đổi tánh tình đấy này nọ, tự mình tưởng tượng ra đủ thứ trò. Chủ trì người ta vẫn tu là tu bình thường. Chính vì cái đó là chúng ta đi chùa mà chúng ta nghĩ vì cái cảm xúc của thế gian, cho nên chúng ta đi đâu chúng ta cũng không bao giờ trụ lâu dài được. Cho nên người học Phật á, tu thiền là bước vào chùa phải nhớ là phải tìm được cái viên ngọc ở trong ngôi chùa đó. Viên ngọc nó nằm ở đâu? Từ cái lời dạy của Đức Phật, từ cái hành động tu học và lời giảng của vị trụ trì, từ cái nếp sống trong chùa chúng ta tìm được cái sự lắng động trong chùa. Đó mới là cái người đi chùa chứ. Đi chùa mà cứ toàn là làm gì cũng để cho thầy trụ trì biết để mình đang làm, Rồi đối với Phật tử, thầy chủ trì nhờ mình nhiều việc, cái tự nhiên mình bành trướng ra, mình nói mình là cái người có giá trị, thầy chủ trì gương mẫu để ý. Bây giờ coi người khác không ra gì, cái đó không phải là thiền. Cho nên cái quan điểm đầu tiên chúng ta nhớ, tất cả đều có Phật tánh. Phật tử chúng ta ở khắp mọi nơi trở về chùa cũng là một cái tinh thần huynh đệ của chúng ta. Không có lý nào mà chúng ta không có một cái sự đoàn kết hài hòa và tôn trọng tất cả các hành giả của chúng ta. Có như thế, có suy nghĩ như thế là chúng ta lúc nào cũng sống trong thiền là như thế. Cái thiền nó năng động lắm, nó thiên biến dạng quá, mà dựa trên nền tảng tâm thanh tịnh là chúng ta sẽ thiên biến dạng quá. Khi ngồi tụng kinh cũng vậy. Ngồi tụng kinh là chúng ta chú tâm tỉnh giác, tụng kinh là phải hiểu được cái nghĩa lý trong kinh để chúng ta tu. Thế mà ngồi tụng kinh miệng đọc, mắt thì nhìn, nhưng mà lỡ đùng cái một trận mưa rào lớn, cái tự nhiên thức tỉnh, trời ơi, quần áo phơi nhà chết rồi không mang vô. Như thế thì thiền một lúc cái nó trở về thế tục hết. Nên các vị làm sao, rất đơn giản, thiền trong 2 tiếng thôi, giữ tâm thanh tịnh, không bấn loạn tâm hồn, chỉ biết mình đang tu, đang tập tu trong một ngôi chùa, mình đang sống tận hưởng, tìm một cái giây phút an lạc trong cái cảnh tịnh độ thế gian tại chùa Phật Bảo này trong vòng 2 tiếng, trách nhiệm chúng ta phải tìm được. 2 tiếng này là chúng ta có thể tận hưởng được, nửa tiếng cũng được, từ từ chúng ta tăng trưởng như thế nào. Trong 2 tiếng mà chúng ta tận hưởng được an lạc trong 2 tiếng là chúng ta thành công. Chứ còn mà tu 2 tiếng đồng hồ mà vì tình cảm, vì quý trọng hòa thượng gọi thì mình tới mình tu là không phải. Hòa thượng không có bắt buộc chúng ta, hòa thượng thương là hòa thượng mở ra để tập cho chúng ta. Học là phải nhai liền, ăn là phải tiêu hóa liền, học Phật là phải thực hành ngay, thì trong thời gian chúng ta sẽ tận hưởng được cái sự an lạc thật sự chúng ta có. Cho nên khi mà hòa thượng giảng chùa Phổ Quang, chúng ta thấy trước khi hòa thượng giảng phải để 5 phút 10 phút ngồi thiền để quay trở lại chính mình, sau đó hòa thượng mới giảng. Cho nên mỗi vị giảng sư có một cái nếp sống riêng, có một cái phong thái riêng, mà mỗi cái đó là xuất phát từ cái sự kinh nghiệm của các vị giảng sư. Chúng ta phải học được và lấy được cái viên ngọc báo của mỗi vị giảng sư, đó mới là gọi là cái người học Phật chứ. Đi học Phật mà cứ nghĩ tới bổn sư của mình thôi, nghe giảng chỉ bổn sư thôi, thầy khác giảng không nghe, lỡ bổn sư chết thì học ở ai? Các vị thấy không? Tất cả các thầy đều là thầy của chúng ta. Trong khi mà các vị quy y có nói đó, tôn trọng hết, ai cũng là thầy của mình. Nhưng mà cái duyên của mình tới đâu thì chúng ta hòa theo cái tới đó. Thầy nào cũng có cái hay cái tốt cả. Cho nên đừng bao giờ cứ dựa vào ông thầy không, coi chừng giống như A Nan dựa Phật. Khi mà Phật nhập Niết Bàn, A Nan là người chưa chứng thánh trong suốt cả hàng đệ tử Phật. Cho nên là các thầy hoặc là bổn sư chúng ta là một cái bóng mát để chúng ta nương tựa tạm thời để học được cái hay từ cái bổn sư chúng ta hoặc từ cái những người thầy khác. Chứ không phải chúng ta dựa dẫm, chúng ta dựa vào bóng mát cứ ngủ riết như thế thì mạnh thầy đi, mạnh trò đi, chứ đâu ai cứu ai được. Đó là cái ý thức để chúng ta, cái thiền nó suy nghĩ rất là năng động. Nó biểu hiện từ cái suy nghĩ và hành động và lời nói của chúng ta như vậy. Cho nên rằng hy vọng là khi các vị mà ngồi thiền á, các vị phải nhớ là thiền nó thiên biến dạng quá. Ngoài cái vấn đề cái ngồi thiền tại chỗ, đó là cái nền tảng đầu tiên, cho tới tâm mình nó đã trú ngụ trong cái sự an tịnh, thì dùng tâm an tịnh đó để thiên biến dạng quá vào trong cuộc đời. Thì nên trước hết chúng ta phải tập thôi. Tâm có an lạc hay không thì mình có chánh niệm tỉnh giác hay không, tâm có chú tâm làm một cái việc mà chúng ta đang làm hay không. Thậm chí mà từ cổng chùa đi vào đây đó mà các vị chưa chắc các vị có tâm thanh tịnh nữa. Gặp nhau là coi như vừa đi vừa nói chuyện với nhau, từ cổng chùa vô tới giảng đường vẫn còn nói. Như thế thì đâu có phải là thiền. Thiền là nhất bất cứ một cái nhất cử nhất động của chúng ta đều chánh niệm tỉnh giác, đều phải tập trung vào cái chúng ta đang làm. Đi là chúng ta phải biết đi đâu, đang ở đâu. Trong đầu chúng ta phải tỉnh giác là vậy. Nếu đi mà ở trong chùa là chúng ta phải nhớ là phải chánh niệm bằng cách nào, là phải để ý nếu sẽ đi vào từ cổng chùa vào thấy có rác rưới gì dơ, cành cây khô chẳng hạn, mình lập tức nhận lượm cái cành cây khô đó, bỏ vào sọt rác, ý tưởng làm cho ngôi chùa nó sạch đẹp. Nói tu là chuyện đó rất đơn giản. Chứ còn mình đây mình tu mình cứ nhìn trên trời không à, đúng không? Vô cổng chùa rồi mới cứ nghĩ như ở ngoài đời, cứ thao thao bất tuyệt. Thậm chí vào trong cái giảng đường chuẩn bị nghe pháp vẫn còn nói, không biết hiểu sao. Cái miệng chúng ta kinh lắm. Tu làm sao mà tu cái miệng được, nó tịnh. Tịnh có nghĩa không phải tịnh khẩu, có nghĩa là mình phải trước khi nói mình phải suy nghĩ kỹ nên nói hay không nên nói, và khi nói như thế thì nói đối tượng nào để cần phải chúng ta nói, và nói trong trường hợp nào để phù hợp cho người nghe. Cái đó là cái mình thiền trong lời nói là như vậy đó, chú tâm vào cái để nói. Nên cho nên ở chùa bất cứ một cái gì chúng ta cũng có thể thiền được, thậm chí chúng ta quét sân ở trong chùa chúng ta cũng thiền trong khi quét sân nữa. Khi chúng ta quét sân chúng ta cứ tập hợp quét những cái lá, có nghĩa là chúng ta phát nguyện cái tâm của chúng ta cũng như mặt đất nhiều rác rưới như vậy. Chúng ta tu quét sân là chúng ta quét hết tất cả phiền não gồm một đống để chúng ta chuyển hóa nó, có nghĩa là hóa giải nó. Một là đốt, hai là mình đổ rác vân vân, để cho cái mảnh đất tâm chúng ta nó trở nên thanh tịnh. Thiền là trong như thế. Chứ nhiều khi mà chúng ta quét rác mà chúng ta hận bà này, giận ông thầy kia mà cứ ngồi quét rác, tay quét, mắt nhìn nhưng mà suy nghĩ vơ vơ ở đâu. Như thế thì chúng ta không có áp dụng thiền trong cái thực tế của chúng ta. Rất đơn giản, nấu ăn cũng vậy, sắc gọt cũng vậy. Nhiều khi chúng ta bị đứt tay là do đâu? Do bất cẩn. Rất đơn giản đấy. Mà nấu ăn thì chúng ta phải biết, thiền trong nấu ăn rất đơn giản, thiền trong cái bày biện cũng có nữa. Mình bày sao mà nó đẹp, nó cảm thấy nó có một cái, có cái chất gì đó mà gửi gắm tâm hồn mình vào trong đó. Tập trung mà, thiền như vậy. Chứ mà chúng ta sắp đồ ăn mà chúng ta quên thiền bằng cách là cái tay của mình không có bọc bao ni lông vô, bóc 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 mà trộn gỏi trộn gì mà không để ý như thế, thì làm việc phóng tâm tạp niệm. Bất cứ một cái gì chúng ta phải nhớ, trộn cái gì là phải bao tay bóc bằng cái, bỏ vô cái bao ni lông đó, phải không? Cái tay mà vào có lót bao ni lông, bắt đầu chúng ta dùng, chúng ta trộn. Bởi vì chúng ta biết rằng đây là cái chúng ta phải giữ vệ sinh, cái vừa sạch sẽ như vậy. Nghĩ tới như thế, biết như thế thì chúng ta mới thực hiện được. Chứ nhiều khi chúng ta làm cho có cho xong như thế thì uổng quá. Cho nên ở trong chùa chúng ta tu thiền rất dễ, để bất cứ một trường hợp nào cũng thiền được hết. Nhưng mà mỗi cái chúng ta chỉ cần tập trung cái chúng ta đang làm, là chúng ta sẽ phát giác ra những cái mà chúng ta cần phải trang bị. Như vậy đó. Cho nên đầu óc chúng ta lúc nào cũng tỉnh và sáng là bởi vì chúng ta tư duy nhiều. Cho nên rằng khi vào chùa lễ Phật cũng vậy, chúng ta phải biết vào chúng ta đi đường nào. Tự thường chánh điện có hai hướng mà. Mà thiền có nghĩa là chúng ta phải biết được cái quy luật của thiền môn. Khi có hai hướng như thế chúng ta phải đi hướng nào, chúng ta biết được thì chúng ta đi, thì chúng ta mới thấy được sáng được. Đừng đi đi bên phải bên này, bởi vì vai phải mình phải hướng về Phật, là phát nguyện lúc nào cũng làm việc Phật, làm việc phải. Đi vòng qua bên này thì vai phải cũng hướng về Phật. Đó là chúng ta đi thôi là chúng ta đã thiền rồi. Biết thì mới thiền được chứ. Thiền có nghĩa là phải tập trung biết mình đang làm gì, để mình làm thực hiện đúng theo cái nhu cầu cũng như là cái quy luật sống. Chứ mà chánh điện mà hai hướng mà cứ ngơ ngơ ngớ ngớ mà cứ nhìn Phật không, đi hướng hướng trái cái người, hướng người ta đi xuống mình lại đi lên, hướng đi lên mình lại đi xuống, như thế thì loạn hết. Một cái rất hành động như vậy là chúng ta có thiện đâu. Cho nên bất cứ một cái gì chúng ta để ý, chúng ta đang làm, tập trung làm là chúng ta gọi là thiện đó. Rất là đơn giản. Để khi mà chúng ta mặc áo tràng, chúng ta cũng thiền được nữa. Mặc áo tràng thì trước hết chúng ta phải mặc như thế nào, chuẩn bị cái cổ, phải không? Tàng chỉnh trang đàng hoàng trước khi diện kiến Phật, trước khi chúng ta hành lễ, vân vân. Chứ vậy chúng ta mặc nút cột, nút không cột, vì áo xóc xới gì, nó quẹt cụp gì, nó cụp kia, như thế thì mặc áo là mặc nhưng mà loạn tâm loạn trí, chứ không có một cái sự trang nghiêm. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải chỉnh trang cái cổ áo chúng ta đàng hoàng, mặc nó phải có cái tướng trang nghiêm của người Phật tử. Nó mặc như thế cũng là thiện đó. Nên nhiều khi chúng ta chỉ mặc thấy thói quen thôi, đâu quạt xong thôi, không được. Cũng như chúng tôi cũng vậy, khi mà đắp y áo chúng tôi lễ Phật chăng nữa, lâu lâu cũng phải để ý xem, phải chỉnh trang sửa sao. Cho nên các vị để ý các người tu coi, thỉnh thoảng lúc nào cũng sửa y áo đàng hoàng. Cho nên dù lễ Phật, dù tụng kinh, đứng lên ngồi xuống chăng nữa, cũng phải nghĩ tới cái y của chúng ta coi nó có trang nghiêm hay không, vân vân và vân vân. Bất cứ một cái gì chúng ta chú tâm tỉnh giác, để ý cái chúng ta đang làm, không bị tạp niệm xung quanh nó quấy động, bằng cái tâm thanh tịnh để chúng ta làm, thì thiền trong khi làm việc. Có thế thôi. Bây giờ ra xã hội chúng ta đi xe cũng vậy. Chúng ta đi xe Honda đó, chúng ta thiền vẫn được như thường chứ. Nhưng mà thiền á, các vị nhớ, tôi thấy có một số người dạy là niệm Phật, nhất nhất là lúc nào cũng niệm Phật. Đi cũng niệm Phật, nói cũng niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật, rồi nấu ăn cũng niệm Phật, rồi cái gì cũng niệm Phật. Thử hỏi các vị đi xe mà các vị niệm Phật thì các vị lúc đó tâm các vị đang ở đâu? Tâm nó chỉ tập trung ở một điểm thôi. Bây giờ miệng chúng ta niệm thôi á, mà đầu óc chúng ta nghĩ gì? Mà khi mà chúng ta lái xe thì bảo chúng ta niệm Phật thì niệm sao? Cho nên đây là cái chúng ta phải khẳng định. Đừng bao giờ hiểu là phải hiểu thật thấu đáo. Làm một việc gì chỉ cần mình tập trung chú ý và tập trung thật kỹ bằng cái tâm thanh tịnh là thiền rồi, không cần làm cả hai. Khi niệm Phật là phải ngồi tại chỗ hoặc là bất cứ một cái nơi nào, toàn tâm toàn ý, tay lần chuỗi thì mắt phải nhắm hoặc là nghĩ lại tại bản thân, tư tưởng phải nhớ tới 6 chữ A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật trong đầu. Có sự tập trung như vậy chứ, chứ không phải là chúng ta niệm bằng cái miệng thành thói quen. Như thế là nhiều khi nói chuyện mà tôi thấy một số người lằn chuỗi nhưng mà cứ nói chuyện hoài. Nó khỏe không này kia nọ, hôm nay cuộc sống xã hội nó gì vậy bà ơi, này kia nọ. Như thế đâu phải là thiền, đâu phải là niệm Phật. Cho nên tôi khuyên các vị, khi các vị lái xe các vị biết các vị đang lái xe. Mà đang lái xe thì các vị phải biết đèn đỏ phải dừng, đèn vàng phải chuẩn bị dừng, đèn xanh bắt đầu chạy. Như thế thì chúng ta biết được, như thế tuân thủ pháp luật của nhà nước. Lên nào của mình đi mà lên nào không phải của mình đi. Mà khi mà vượt qua thì vượt qua bên tay trái, phải không? Bên tay trái của mình, bên tay trái của người ta nữa, chứ không phải đi vô trong để lên là vượt qua. Như thế rất là đơn giản, là chúng ta thiền trong khi lái xe là như thế. Khỏi niệm Phật. Còn muốn niệm Phật thì chỗ nào đó mà chúng ta không làm một cái gì hết, ngồi mà để niệm Phật thì đứng cũng được, ở một cái nơi nào thanh tịnh. Chúng ta tập trung miệng niệm là suy nghĩ phải nghĩ tới Phật, hoặc giả là nghĩ tới 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mới gọi là. Nhiều khi các vị nói là bất cứ cái gì cũng làm gì cũng niệm Phật, vô nhà tắm niệm Phật sao được, phải không? Nhiều chúng ta đi tiểu giải vô đó là niệm Phật sao được, mà hồi nhất cử gì cũng niệm Phật. Cho nên cái thiền nó lý giải rất hay là anh làm một việc gì anh tập trung chú ý bằng cái tâm thanh tịnh là anh đã thiền. Ví dụ như mình đi tắm cũng vậy, cũng gọi là thiền được. Với điều kiện buổi sáng mà chúng ta thấy lạnh á, chúng ta vào tắm chúng ta phải biết làm thế nào tắm không bị cảm. Biết được nữa. Chúng ta uống một hớp nước ở trong cái nước mà chúng ta tắm á, ngậm ở trong miệng, đây tôi nghe các cụ dạy mà. Thứ hai là bắt đầu chúng ta sẽ dội nước từ ở dưới chân từ từ lên từ từ, bắt đầu dội tới tay này kia nọ, bắt đầu chúng ta mới rửa mình. Có nghĩa là tập cho cái cơ thể mình á, bắt đầu tiếp cận cái lạnh từ từ, thì chúng ta sẽ không bị cảm. Biết được như thế thì chúng ta mới tắm như thế, thì chúng ta vẫn tập trung chúng ta đang tắm chứ. Tắm phải biết được cái phần nào chúng ta tắm sạch sẽ này kia nọ. Khi chúng ta tập trung như thế là chúng ta thiền trong tắm, tâm chúng ta đâu có loạn. Mà tắm là phải biết được xà phòng để đâu, phải để chỗ cũ. Nên như thế, khăn mặt chúng ta tắm ra rồi chúng ta treo ở đâu này kia nào đó, tất cả hành vi đó để ý là chúng ta sẽ thiền. Có nhiều khi số người tắm xong rồi ra xà bông để tùm lum nhớp nháp này kia nào, có nghĩa là phóng tâm tạp niệm. Nó thực tế rất đơn giản, cái thiền nó thiên biến vạn hóa đi vào trong cuộc sống thực tế của chúng ta là vậy. Làm cái gì chúng ta chỉ chú tâm làm là đủ, bằng cái tâm thanh tịnh là thiền đó. Máng áo cũng vậy, chúng ta phải máng làm sao cho nó đàng hoàng, cẩn thể, ngay thẳng. Chứ phải máng sụp sệt như thế, móc đại vô nó méo mó mùm lum. Đó là mình phóng tâm. Mình thắp nhang Phật cũng vậy, cắm một cây nhang làm sao cho nó thẳng đứng. Mà khi cắm mình phát nguyện như thế nào? Phải sống trong bát nhang giống như là dòng đời. Một cây nhang chúng ta cắm vào giữa bát nhang tượng trưng cho cái tâm của con người hành giả của mình tu trong cuộc đời. Làm sao phải đứng thẳng như cây nhang trước cái sóng gió ba đạo, không bị nghiêng lịch ngày kia, là phát nguyện như vậy để làm sao giữ được bồ đề tâm chúng ta kiên cố trong một cái cuộc đời đầy phức tạp như này. Cấm như thế, chứ nhiều khi tôi thấy một số người cấm nhang Phật cũng vậy, cấm vô là thôi cấm cho có, không để ý gì cả. Nhưng mà mình là khác, cấm là phải cấm thẳng, mà cấm phải phát nguyện tâm lúc nào cũng phải vững vàng trước những cái sóng gió cuộc đời. Phát nguyện như thế thì chúng ta thiền trong khi thắp nhang, rất là đơn giản. Không, mà khi mà ngủ á thì chúng ta phải nhớ là khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta phải niệm Phật, nhớ Phật để chúng ta ngủ. Chứ còn vô ngủ mà còn suy nghĩ á, tính toán thì á, không bao giờ ngủ được. Cho nên một số người nói tại sao mình không ngủ được, bởi vì tâm mình nó rối quá mà. Thả lỏng hết đi, chúng ta sẽ trở về cái giấc ngủ. Cho nên khi ngủ mà chúng ta muốn dễ ngủ thì chúng ta niệm Phật bằng hơi thở, hít ra hít vào nhẹ nhàng từ tốn, lắng tâm từ từ nó sẽ đi vào giấc ngủ của chúng ta. Ngủ cũng là thiền đàng hoàng chứ, nhưng mà không phải là ngủ thiền mà ngủ bằng trí tuệ thiền trong ngủ đàng hoàng. Còn thiền mà để ngủ gục cái đó là mơ màng, chứ không phải là thiền trong ngủ. Rất là đơn giản. Cho nên cái pháp môn của tu thiền á, hầu hết chúng ta cái cơ bản chúng ta ngồi tại chỗ để chúng ta niệm Phật, hoặc là chúng ta quán sổ tức để quán chiếu về trong bản thân của chúng ta, theo dõi từng sát na, từng giây, từng phút một, coi thân khẩu ý chúng ta có thanh tịnh hay không. Nếu thân chúng ta động niệm thì chúng ta phải trở về vị trí đúng là theo cái phong cách thiền đàng hoàng, phải không ạ? Ví dụ như đang ngồi thiền mà lưng ta phải thẳng, lắng hơi cái tự nhiên nó cong, thì chúng ta phải thức tỉnh đàng hoàng. Ồ, thỉnh thoảng là chúng ta phải biết là lưng chúng ta cong, chúng ta phải chỉnh trang trở lại. Nói như vậy. Hoặc là giả sử như mà chúng ta tay chúng ta để, các vị thấy là hai ngón cái vừa chạm nhau đúng không ạ? Vừa chạm chứ phải cho nó đụng mạnh. Thì cái chạm này á, là để tập trung cái thân của chúng ta có bấn loạn hay không, và hai ngón cái này. Nhiều khi chúng ta ngồi riết tập trung cái quán sổ tức, quán hơi thở, niệm Phật, cái tay chúng ta đâu để ý, nó hở hở, chúng ta cảm nhận là nó hở. Nhưng mà khi mà chúng ta ngoáy hai cái ngón tay lại mà thấy nó vững sát, có nghĩa là thân chúng ta đã thuần. Còn nếu mà chúng ta lâu lâu nhìn tới thấy hai ngón cái nó rời ra, có nghĩa là thân chúng ta vẫn chưa thuần thục. Nó rất là đơn giản. Cho nên cái đó là cái chúng ta chỉnh trang, nếu cảm thấy nó hở chúng ta phải đi vừa sát trở lại. Thiền trong sự tỉnh thức. Nó phải để ý như vậy. Còn nhiều cái, còn khi chúng ta thiền chúng ta nhắm mắt đúng, nhưng mà nhắm mắt nhưng mà bên trong chúng ta phải mở nhìn thẳng. Các vị thử xem, khi các vị ngồi thiền mà nhắm mắt là các vị nhìn xuống, thường nhắm mắt là toàn nhìn xuống không thì dễ buồn ngủ, dễ vô cùng. Bên trong nhắm luôn là nó dễ buồn ngủ. Cho nên bên ngoài nhắm, nhưng mà bên trong chúng ta cứ nhớ, khi chúng ta nhắm mắt chúng ta, bên trong chúng ta nhìn là một cái điểm ở phía trước. Dùng cái đó làm tiêu điểm, chúng ta tập trung để chúng ta quán hơi thở, và cái điểm đó là điểm tập trung, không buồn ngủ. Các vị thử coi, các vị nhắm mắt lại coi, các vị thấy là các vị nhắm xuống hay nhìn thẳng. Ở ngoài mắt nhắm nhưng mà bên trong chúng ta nhìn thẳng, vẫn mở như thường. Như thế thì cái đó, cái cách nhìn lên á, nhắm mắt nhưng mà cái ở bên trong mình nhìn lên á, nhìn thẳng vào cái tầm mắt của chúng ta thì nó không buồn ngủ hả? Thì Hòa Thượng đã giảng chúng ta rồi, nhưng mà tôi chỉ ví dụ cho chúng ta thấy là có nhiều cái chúng ta nắm bắt được thì chú tâm vào một đề mục mà chúng ta làm với tâm thanh tịnh thì đó là hành động, đó là hành động trong thiền, có thế thôi. Cái lạy Phật cũng vậy, chúng ta lạy làm sao nó trang nghiêm, nhìn hình Phật quán chiếu mình sẽ được như ngài, phát tâm dũng mãnh, hoặc là nhìn hình Phật để phát nguyện học cái hạnh của Đức Phật, rồi sau đó chúng ta lạy bằng cái tâm thanh tịnh, chứ không phải lạy và lạy để cho người ta nhìn mình. Dẹp cái chuyện đó đi. Giữa mình với Phật làm sao tâm mình nó thanh tịnh để dùng tâm đó để lễ bái Phật. Khi lễ thì chúng ta cũng phải biết lễ như thế nào, cái cách đó là cách của chúng ta. Cho nên chúng ta úp tai thì chúng ta phải phát nguyện, cái ý nghĩa úp tai là cái gì, mà ngửa tai thì chúng ta phải phát nguyện như thế nào. Tôi thấy có một số người hình như bây giờ lạy nó hơi kỳ kỳ á ha. Lạy xuống rồi bắt đầu là úp xuống nè, rồi ngửa ra nè, rồi nắm tay vô rồi xòe ra rồi úp lại, sao mình nó nhiều quá, cực quá vậy, tôi không biết. Không, tôi thấy một số người Phật tử vậy đó. Đạo Phật mình sống trở về cái đơn giản, giản đơn, sao mình phức tạp thế. Tôi thấy nhiều cái vậy đó. Nắm úp rồi mở ra, rồi nắm vô rồi xòe ra úp lại. Tôi không biết là xin tiền hay là gì, không biết. Nhưng mà thôi, cái đó cái chuyện của họ. Mình ở đây mình chỉ nhớ mình lạy Phật như thế nào cho cái thế của mình xuống nó được an toàn, lên nó cũng an toàn cho người lớn. Và khi mình xuống như thế mình phải suy nghĩ thế nào, đó là cái là trách nhiệm của chúng ta. Khi chúng ta lạy mà chúng ta úp tay thì hợp cho người lớn tuổi hơn. Thứ nhất, cái khi mà chúng ta úp thì chúng ta chống á, để quỳ xuống thì nó có thế. Mà chúng ta mà úp quỳ mà chúng ta ngửa như thế này, coi chừng là quẹo tai gắn chịu, cái cổ tay nó yếu là nguy hiểm. Cho nên cái thế của mình tùy sức của mình. Còn nếu mà những thanh niên trẻ thì người ta xuống là ta xuống đầu gối trước,
dùng đầu gối để làm cân bằng cái con người. Còn mình ở đây đầu gối yếu, chân yếu, tay mềm, rã rời hết rồi, thì xuống thì từ từ khâm xuống và dùng cái tay chống vô mới lạy được. Thì cái đó là cái thế. Mình biết thân phận mình thì mình phải lạy theo đúng khả năng của mình, là thiền trong lạy Phật, chứ đừng bắt chước người ta, coi chừng loại tay loại họng hết, không được. Cho nên cái khả năng là khi chúng ta úp tay, chúng ta phải phát nguyện trước Phật là xả bỏ tất cả phiền não trong tâm hồn, dùng tâm thanh tịnh lễ lễ bái Phật. Thì chúng ta lạy Phật trong cái thiền vị của chúng ta. Và khi chúng ta lạy Phật mà chúng ta ngửa lên á, đừng có nghĩ là chúng ta ôm chân Phật, nâng chân Phật. Cái đó là thời xưa, còn thời nay không giải lý như thế được, không hợp. Mình không có nịnh hót gì Phật giả, Phật nịnh Phật cũng không cho. Mà nâng chân Phật mình nâng làm sao? Phật đó tuốt ở trên cao phải không ạ? À? Mình chánh điện mà. Phật ngồi xếp bằng chứ đâu có đứng đâu để cho mình nâng chân, đâu phải đứng trước mặt đâu mà nâng. Nâng nâng cả một cái bàn tọa thì được. Thấy không được? Cái nghĩa đó nó không hợp bây giờ. Chúng ta ngửa tay lạy Phật thì chúng ta phát nguyện luôn tiếp nhận lời dạy của Đức Phật vào trong tâm khảm chúng ta, để cố gắng tu theo lời dạy của Phật, trở thành Phật. Phát nguyện như vậy, nghiên cứu tư duy trong cái lạy Phật như thế, thì chúng ta lạy Phật trong thiền vị, chứ đâu có phải là cầu nguyện vãng sinh đâu. Có nhiều người lạy Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Mít chẳng hạn, pháp danh là Nguyên Trái ha, trái mít à, con bao nhiêu tuổi, hôm nay là con tới lạy Phật rồi, cầu cho con được làm ăn khấm khá, rồi con cái học hành giỏi này kia nào. Cầu không dùng cái tâm tham để cầu thì Phật cũng thôi kệ, thôi thông cảm, rồi mới tu mà, ngài chứng nhận biết vậy thôi, còn được hay không là do vị đó. Còn đối với chúng ta là học Phật cao rồi, chúng ta không có xưng tên xưng con xưng tuổi rồi cứ cầu mong hoài, chỉ cần tâm thanh tịnh hướng về Phật, dùng tâm đó lạy Phật, công đức mình gấp 1000 lần so với mình lạy cả sói tráng mà cứ cầu mong không. Sau khi mà chúng ta lạy rồi, chúng ta có công đức bằng cái tâm thanh tịnh hồi hướng công đức chúng ta lạy Phật cho tất cả chúng sanh đều vơi bất khổ và luôn gặp Phật pháp, như thế thì nó thoải mái hơn. Trong chúng sanh đó có ông bà cha mẹ của chúng ta, chó bản thân chúng ta, có vợ chồng con cháu của chúng ta. Như thế thì tâm một con người mở rộng bằng cái sự thanh tịnh lạy Phật có rất nhiều hơn chứ. Dạ gì để cầu nguyện vãng sinh không có mình nên mình gì không được. Đó, hiểu được như thế có nghĩa chúng ta thiền trong lễ Phật. Cái gì cũng có thiền được hết, chỉ cần làm cái gì chú ý mình đang làm với tâm thanh tịnh, không bị dao động cái việc mình làm là thiền trong việc làm đó. Có thế thôi. Cho nên đừng cảm nhận là thiền là nó phải u tịch, nó phải thế này, không phải. Nó rất năng động, bên ngoài nó rất là thanh thản, bên trong nó rất là năng động. Năng động đây có nghĩa là tuệ, nó sẽ phát sáng, nó sẽ phù hợp tất cả những cái hoàn cảnh tình huống để nó xử lý. Các vị biết không? Cho nên là ở biển đại dương các vị thấy, nhìn xuống thì thấy đại dương nó là như thế. Nhưng mà các vị đâu có biết đâu, ở bên trong đại dương có rất nhiều các loài cá và các loài thảo mộc, nó quấy động đầy ở dưới đáy biển hết chứ, đâu ai biết được. Nhưng mà bên ngoài nó vẫn ở biểu hiện là nó êm ả. Làn sóng đó làn sóng cuộc đời mà không nói. Thì ở đây cái tâm của con người của chúng ta cũng vậy. Thân khẩu ý thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta sống bất cứ một cái gì nằm trong cái sự tỉnh giác. Nói phải biết mình đang nói gì, suy nghĩ phải suy nghĩ những cái gì lợi ích cho mình và người khác, đừng có một cái tâm là cái suy nghĩ chà đạp người này ấy người kia. Thiền của mình là như vậy, nó thanh tịnh là như vậy. Hành động của mình, một bước chân mình bước ra như thế nào cho nó được trang nghiêm, và hành động của mình làm thế nào đừng để sát hại loài sinh vật và đừng tổn hại người, đau khổ cho người khác. Lên xe phải biết mình đang lái xe thì cái thế ngồi mình như thế nào cho lịch sự, đừng có bao giờ như cô hồn cát đảng, không được. Một cái suy nghĩ rất đơn giản là chúng ta bất cứ một cái gì chúng ta cũng thiền cả. Các vị thấy giới trẻ không? Một số người lái xe mà nó rồ ga, cái kiểu lạng nó đách, ngu vô minh. Còn mình là người học Phật, lái xe vẫn lái đàng hoàng, biết được là khi nào dừng, lên nào chúng ta đi. Chứ không phải là có cảnh sát chúng ta làm bộ đi từ từ, không có cảnh sát cứ giọt như thế, không phải tu của đạo Phật cho chúng ta. Cho cái tu thiền của chúng ta là lái xe phải biết làm chủ được cái tay lái của mình, ở đúng tốc độ của mình, và làm sao cẩn thận không để mà đụng người khác, tôn trọng đèn xanh đèn đỏ, luật giao thông đàng hoàng. Cho dù có cảnh sát hay không có cảnh sát, mình cứ chiếu theo đó mình làm. Như thế thì mình thiền trong lái xe. Cho nên mỗi lần mà tôi đi làm ở ban trị sự, ngày nào mà tôi đi là tôi phải đi sớm còn không bị kẹt xe. Cho nên đi sớm thì có lúc mà đi cùng với công tác của hòa thượng trưởng ban trị sự đó, nó đi 4 giờ khuya chẳng hạn, tôi đi mà tới một cái nơi đèn đỏ rồi á, tôi ngừng cái tôi thấy ủa sao mà ai đi ngang qua tôi cũng nhìn tôi hết trơn. Tôi quay lại tôi thấy có mình tôi, còn nhiều đi hết ráo, tôi quê, thiệt là quê. Không, mình đứng mình á, tuân thủ luật giao thông mà chẳng ai tuân thủ, mình đứng mình ta cũng nhìn mình, nó cũng ngượng ghê chứ. Mà mình đi thì nó cũng không đúng của một ông thầy nữa. Cho nên tôi rất sợ là đi vào hơi khuya vậy, ngại vô cùng. Nhưng mà cứ nhìn mặt đường, nhìn xuống đường tôi chẳng nhờ mai nữa. Cứ thế mong cho đèn đỏ nó xong để qua đèn xanh để mình chạy. Nguy hiểm lắm. Cho nên đi buổi khuya các vị nhớ, nhiều khi người ta ẩu á, ở bên người ta đèn đỏ người ta vẫn cứ vượt, mà mình cho dù đèn xanh mình qua tới ngã tư mình cũng đi, cũng phải cẩn thận, ngừa những cái đèn ở cái đường bên khác người ta chạy ẩu cũng đụng mình, nó khổ lắm. Cho nên cái gì ngừa là tốt hơn. Đôi khi mình còn quá tôn trọng thì chẳng ai giống như mình hết cả, nó cũng kỳ lắm, nhưng mà phải chịu thôi. Cho nên các vị nhớ, cái tu mà giữ giới luật các vị cũng vậy, luật nhà nước đưa ra, luật giao thông thế nào mình trân trọng bằng cái ý thức của mình, chứ không phải sợ nhà nước mà mình tuân thủ. Không phải, mình cảm cái gì có lợi là mình phải ý thức mình làm, chứ không phải có công an mình mới đi từ từ. Không phải, đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ. Mình tu cho mình mà. Cho nên các vị, bất cứ các vị nghĩ như thế, các vị gọi là thiền trong tất cả mọi hành vi, với cái tâm chú tâm vào cái chúng ta làm bằng cái tâm thanh tịnh, và không để những cái tạp niệm nó quấy rầy cái mình chúng ta đang làm. Nó thiền là như vậy. Cho nên muốn tới một cái cảnh tịnh độ của chư Phật, trước hết chúng ta phải biến cảnh tịnh độ của chùa Phật Bảo này thành một cái cảnh tịnh độ thật sự ngay tại cuộc đời này. Thì chúng ta phải làm sao? Mỗi con người phải có ý thức, bước vào chùa không có tạp niệm, không có nói lung tung, nói phải nói bằng Phật Pháp, hoặc chia sẻ với bạn bè học hỏi Phật Pháp. Còn không, lắng động tâm tư ngồi thiền, dành thời gian có 2 tiếng à. Còn không là ai niệm Phật thì cứ lắng tâm niệm Phật, không nói chuyện, nói gì ra ngoài đường nói. Nói nhiều đời nhiều kiếp mà vô chùa vẫn còn nói như thế, đòi lên Tây Phương, lên chỗ nào. Lên Tây Phương lúc đó là ai cũng phải bớt cái này lại chứ, đúng không? Cái ông bà của chúng ta hồi xưa nói là hai người đàn bà một con vịt là một cái gì? Cái chợ. Bây giờ chỉ một đàn bà thôi cũng thành một cái chợ nếu như không biết tu tập, đúng không? Bây giờ đàn ông cũng đâu có phải là ngoan hiền gì đâu, bây giờ đàn ông cũng nhiều chuyện dữ. Ngang ngửa nhau dữ lắm. Cho nên á, mình tu quan trọng nhất là tu cái miệng của mình. Đầu tiên hình thức tu cái miệng. Những việc gì nên nói, những việc gì không nên nói, và những việc gì nói đúng đối tượng, và nói cái gì để có lợi cho mình và người khác thì nên nói. Chứ đừng có mà góp ý người ta, tôi thẳng tôi nói đại, chịu không chịu thôi. Sống ngang gì thì chúng ta ở với quỷ ma thôi, chứ không có ở với chư Phật. Cho nên mình tu làm thế nào để cho bạn đồng nghiệp mình cảm thấy quý mình, chồng con cái mình quý mình, ra chợ xã hội, ra nhà trường, ra công ty người ta quý mình, bởi vì cái sức thiền của mình nó tỏa ra. Cái thiền cái là tôn trọng cái nhân cách cá nhân của mỗi người, nâng cao cái phẩm hạnh. Cho nên thiền dạy chúng ta là tập trung vào một vấn đề bằng cái tâm thanh tịnh để làm chủ vấn đề chúng ta đang làm bằng cái tuệ. Cái đó là thiền, đạt được như thế là được. Cho nên không cần các vị với mỗi lần phải đợi hòa thượng ngồi thiền dạy, chúng ta ngồi thiền chúng ta mới ngồi im, còn về nhà nó tán tâm tập thổi là không được. Cho bây giờ trước cái mình cứ tập ở chùa trước đi, ngồi thiền là như vậy. Ngồi thiền xong rồi thiên biến vạn hóa cái thiền bằng cái nếp sống sinh hoạt của chùa, tụng kinh, bái sám, ăn uống, đi đứng nằm ngồi trong chùa, mặc áo tràng vân vân, lễ Phật vân vân, nó đúng theo ý mà chúng ta đã từng học. Bằng cái tâm thanh tịnh, lúc nào tâm cũng nghĩ tới tất cả chúng sanh, và nghĩ tới cái nỗi khổ của chúng sanh, thì làm sao cầu nguyện cho chúng sanh vơi bớt khổ do công đức tu học của mình. Còn có khổ hay không thì lúc đó tha lực của tất cả chúng ta sẽ đẩy được cái nghiệp của chúng sanh. Đó là do cái khả năng của chúng ta. Cho nên cái ý đó là cái ý chỉ cần như thế thôi là mình với chư Phật sẽ gần nhau nhiều, chứ đâu có cần gì đâu. Cho nên các cô bác á, tu làm sao về mà chồng có la mắng cúng cứ cười cười thôi. Ai con cái lỡ mất xe à, thôi thì thôi, góp ý nó nhỏ nhẹ thôi, Đừng có mà nhiều khi giữ nắm đầu nó quay rồi tát bóp bóp hoặc là chửi mắng như thế, thì chửi rồi nó cũng như vậy rồi. Cho nên người đời chúng ta nóng dữ lắm, tiếc của, nhưng mà không biết thì mình làm tổn thương con của mình không biết được. Cho nên con người 80 chưa gọi là lành. Cái quan trọng lỗi, mà biết lỗi thì chúng ta cảm nhận được. Cho nên người tu như thế nào về sự sự chồng con vợ, nó phải mức độ nó sáng suốt. Con mình mà nó bị mất xe, nó về nó cũng trong tâm hồn nó rung, nó sợ ba mẹ la chứ. Thì tại sao khi nó rung nó lo lắng mình, tại sao không làm cho tâm nó an lạc, mà mình còn chửi mắng nó nữa để cho nó lo, nó buồn phiền nữa. Thì như thế mình tu cái kiểu gì? Tu để làm cho mọi người an lạc, cứu khổ cái khổ của người ta mà. Còn bên đây là mình tu kiểu gì mà mình con cái lo sợ, làm cho nó lo sợ hơn, rồi bắt đầu sỉ vả nó, mắng nhiếc nó, rồi cấm đón nó. Như thế thì sau này nó có lỗi nó đâu dám nói mình. Cho nên tự mình làm con cái xa mình là do mình. Hãy làm sao sống để con cái gần mình cảm nhận được cái tình thương của mình, mà họ bộc bạch hết tất cả những cái ưu tư của mình cho họ, của nó cho mình nghe. Mình giải tỏa giúp được nó, nó cảm thấy nó là một cái, mình là một cái điểm tựa an lành cho nó, thì mình thành công. Còn bây giờ các vị thấy các vị tu cỡ nào mà thấy con cái đối với mình nó xa dữ lắm đúng không? Nó nghĩ là cha mẹ mà nó cách xa vậy đó. Những cái chuyện kín đáo nó đâu bao giờ nó nói cho mình nghe đâu. Nó làm lỗi làm phải gì nó cũng không nói. Thậm chí nó có bạn trai bạn gái nó giấu nó đâu dám nói. Nói mình cản sao? Cho nên đó là cái chúng ta suy nghĩ lại. Cho nên các cô bác thiền các vị phải nhớ là muốn cứu khổ an lạc cho người ta, ban vui cho người ta, thì mình phải lắng nghe cái người ta đang cần để mình giúp. Cái mà nó đau khổ mình phải biết để mà trị cơn khổ. Cái mà nó đang lo lắng làm sao mình đi vào nó để tạm an ổn cho cái tinh thần của nó. Cái tu của mình là như vậy. Cho nên chủ trương của tôi là dạy giới trẻ đó, là luôn nói cho giới trẻ những gì nó đang muốn nghe, và cho nó những gì nó đang cần, là chắc chắn nó sẽ nghe mình, nó sẽ nghe mình hết. Có thế thôi. Chứ còn bây giờ mà tuổi mà nó chưa bao giờ đi chùa, bắt buộc nó đi chùa thì không bao giờ được. Cái tuổi nó đang là sinh viên, nó chưa có cảm nhận đi chùa thì khoan. Khi sinh nhật của nó đừng tặng sâu chuỗi, bởi vì nó đâu có thích đâu. Cái nó thích là tiền để nó đổ xăng. Cái nó thích là quần áo. Cái đó nó thích thì cứ cho nó, cho ngày sinh nhật cho rồi bắt đầu mình khuyến khích nó. Chứ mà bắt nó tu mà nó chưa tới lúc tu mà dạ vâng, nó cầm nó dục vô trong học tủ thì làm gì nó. Giờ mình đâm ra mình buồn, mình nói con mình nó không tôn trọng cái vật của mình tặng này kia, nó cho mình chứ. Có phải không ạ? Cho nên đó là một vài cái điểm đầu tiên. Hôm nay thầy trò gặp nhau thì thầy nói sơ khởi về cái vấn đề ý nghĩa thiền của một người hành giả tu thiền một cách rất là sơ khởi trước, để chúng ta có thể gặp nhau hoài mà đúng không, thì chúng ta sẽ bàn sau. Thì nếu một cơ hội nào lần sau mà chúng ta có được thì tôi sẽ nói về lĩnh vực tịnh độ, bên này bên nọ thì phải bình đẳng, rồi bắt đầu hai cái đụng vào nhau ở một cái điểm nào chung chúng ta tìm được thì chúng ta sẽ nhập hai cái quan điểm nó lại tu. Mà ở ngay ngôi chùa Pháp Bảo này, hòa thượng hướng dẫn chúng ta tu theo đúng như các hòa thượng tiền bối, và Việt Nam chúng ta thiền tịnh song đôi chứ không phân biệt. Thì chúc các vị trong một cái ngày an lạc ở cái pháp môn mà Phật pháp thực hành này, với sự hướng dẫn của hòa thượng, thì mong chư Phật chứng minh gia hộ cho tất cả chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn dũng mãnh và nhiều trí tuệ để mà đi vào trong lời dạy của Phật, ứng dụng lời dạy của Phật vào trong nếp sống tu hành của chúng ta. Với sự dẫn dắt của hòa thượng thì mong các vị có tìm được cái sự an lạc trong chính nội tại của chúng ta, để chúng ta có thể gặp nhau ở bất kỳ nơi nào, dù tịnh độ thế gian hay là xuất thế gian, chúng ta vẫn là đệ tử Phật và sẽ thành Phật trong tương lai. Chúc quý vị lúc nào cũng mãi mãi an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục cái khóa gọi là Phật học thực hành. Mà tại sao chúng ta phải niệm Phật, tại sao chúng ta phải tu thiền là như thế này? Thật sự nếu chúng ta đó thanh tịnh được tâm, nếu chúng ta thanh tịnh được tâm thì chúng ta không cần cái hình thức phải ngồi. Đức Phật hồi xưa Khi mới tu tập thì ngồi, nhưng mà sau rồi Đức Phật cũng vẫn giữ cái tư thế ngồi để làm gương cho tất cả. Chứ Phật đã đạt được một cái sự thành tựu viên mãn rồi thì đi đứng nằm ngồi lúc nào Đức Phật cũng ở trong cái trạng thái tâm thanh tịnh. Chúng ta dùng cái thuật ngữ trạng thái chứ thực ra là luôn luôn tâm của Đức Phật là một sự thanh tịnh, chứ không còn là trạng thái. Còn trạng thái chúng ta đó, dùng cho chúng ta thì đúng hơn. Trạng thái có nghĩa là lúc dày lúc khác, lúc thì ứng xử như thế này, lúc thì ứng xử như thế kia, tức là nó luôn luôn thay đổi. Còn Đức Phật đã an trú tâm vào trong cái cảnh định rồi thì không có lúc nào Đức Phật lơi là ra ngoài được. Nó kết thành một khối rồi. Còn chúng ta thì lúc như thế này, lúc như thế kia, bị vạn vật nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, cho nên tâm ta luôn luôn bị dao động. Mà chúng ta cứ không có cái căn cơ trình độ cao để mà thành đạt được như Đức Phật. Do đó mà chúng ta phải tập từ 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 từ, gọi là tu tập, tích lũy từ từ. Nhưng mà cái tu tập đó bước đầu là phải tập tu, tức là tập thực hành từ từ cho được cái trạng thái ổn định. Chỉ có thế thôi. Do đó mà chúng ta phải có cái thời gian rất dài để tập. Nhưng mà tại sao chúng ta phải ngồi thiền, phải niệm Phật? Là vì chúng ta chưa đạt được một cái sự hoàn hảo giống như Đức Phật, cho nên chúng ta phải tập. Cái phương pháp niệm Phật, phương pháp ngồi thiền là cái phương pháp để đưa đến cho chúng ta nội tâm được thanh tịnh, chứ không có gì hết. Không phải chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để Phật rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Không có cái chuyện mà Phật rước. Nếu chúng ta có duyên là tự động chúng ta cũng được đi về thôi, chứ không có Phật nào rước hết. Nếu mà Phật đứng ra rước thì Phật rước cái người niệm Phật, còn cái người không biết niệm Phật bỏ, Phật không rước, như vậy là Phật bất bình đẳng. Vì vậy mà Phật không có rước ai hết. Chỉ có mình niệm Phật để được tâm thanh tịnh, tâm chính mình thanh tịnh. Và tâm chính mình thanh tịnh với cái cõi tịnh của Phật á, nhập lại làm một thì gọi đó là Phật rước. Chứ thật ra không có ai rước ai hết. Nếu mà mình thanh tịnh thì cái thế giới thanh tịnh đó với mình cũng chỉ là một thôi, chứ không có ai rước ai hết. Mà quý vị cứ nghĩ rằng mình đọc lên cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật rồi Phật rước là mình hiểu sai rồi. Do vậy mình phải niệm Phật ở đây nè, ngay đây nè, ngay bây giờ, ngay tâm của mình á, ngay đây là ngay tâm, chứ không phải ngay chùa Phật Bảo. Ngay tâm trạng của mình và bây giờ là hiện tại, ngay cái ý niệm mình á là hiện tại, chứ không phải tại giờ phút này, không phải. Ngay nơi tâm niệm của mình niệm hoặc mình bỏ niệm để được sự thanh tịnh. Mà thanh tịnh để làm gì? Thanh tịnh là chúng ta đã trở lại được với cái bản thể chân như của mình. Đó chính là tâm Phật của mình. Mình trở lại được, mình sống được với tâm Phật, đó là mình thành tựu được đạo quả. Mà mình đã thành tựu được đạo quả thì không vạn vật không có gì lôi cuốn hấp dẫn ta được. Vạn vật cũng không có gì để làm khổ chúng ta được. Chúng ta vẫn an nhiên, vẫn tự tại, vẫn bình thản, vẫn thanh tịnh. Dù cho có trời long đất lở, chúng ta cũng vẫn an nhiên thanh tịnh thôi. Cách đây đó thì có thể nói là chừng khoảng 2 tháng nay đó, thì tôi nghe rần rộ những cái việc mà gọi là tận thế tới nơi rồi. Và nhất là những buổi giảng của tôi đó, người ta cũng thường hỏi. Và ở nước ngoài cũng điện về hỏi tôi, nói có một vị hòa thượng người Đài Loan nói là tới tháng 12 này là tận thế, có đúng không? Hoang mang rất nhiều. Mà vừa rồi tôi giảng ở chùa Phổ Quang của Thành Hội, tôi giảng cái chủ đề là vượt qua sợ hãi. Thì tôi không có đề cập tới vấn đề tận thế hay không tận thế, mà chỉ nhắc lại lời Phật dạy là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sinh tử. Đấy là một đoạn mà tôi đọc trong kinh Bát Đại Nhân Giác, để nói lên vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật dạy đó là vô thường, tức là luôn luôn biến đổi. Mà nếu chúng ta ý thức được cái sự biến đổi vạn vật trong vô thường, bản thân ta cũng như thế, và tâm ta cũng chịu cái sự chi phối của vô thường, do đó chúng ta tu để đạt được cái chân thường, tức là cái không biến đổi nằm ở trong cái biến đổi, chúng ta thành tựu được. Đó là chúng ta được an lạc thật sự. Chúng ta vượt qua sự đau khổ, sự sợ hãi, sự phiền não. Chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà nó còn có nhiều cái vi diệu nữa không thể diễn tả hết được. Tôi nói ví dụ, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi ở đây trong nửa giờ, ngồi tĩnh lặng ở đây trong nửa giờ, thì chính cái sự tĩnh lặng đó đó, quý vị giữ tròn được năm giới cấm mà Phật dạy, giữ tròn được. Và ngồi tĩnh lặng ở đây đó, quý vị thể hiện được lòng từ của mình, lòng từ bi của mình. Ngoài cái giữ giới ra được tròn vẹn nghiêm túc, và chúng ta còn giữ, còn phát được cái gì? Tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả phát đi đâu? Chúng ta ngồi tĩnh lặng có gì đâu, nhưng mà nó thể hiện ra cái đạo lực ở bên ngoài đó. Những chúng sinh khác như là con kiến nè, con vi khuẩn, hay là tất cả những cái sinh vật li ti mà ở trên đất này nè, nó được sống thêm, cái tuổi thọ nó được kéo dài thêm. Bởi vì chúng ta không có đi tới đi lui, không có dẫm đạp lên, thì đời sống nó được kéo giãn ra. Đó, mà nó sống thêm được thì nó hạnh phúc thêm. Mạng sống quý hơn một đống vàng. Và đồng thời nó sống nó được yên vui trong cái xã hội của nó, thì đó là hạnh phúc của nó. Như vậy thì cái sự tĩnh lặng của ta, sự ngồi yên của ta ở đây đó, vô cùng lợi lạc cho tất cả chúng sinh, ngoài cái lợi ích thiết thực cho mình. Và cái to lớn hơn nữa đó, là chúng ta cân bằng được hệ sinh thái, quân bình được định luật âm dương của trời đất. Bởi vì nếu chúng ta có khoảng ở đây non 100 người, mà nếu 100 người này cứ hoạt động, thì cái nhiễu loạn từ trường ở đây sẽ hiện ra liền. Mà bây giờ quý vị ngồi yên lặng đây, là từ trường ở đây không có nhiễu loạn. Và không có nhiễu loạn thì không ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Và không ảnh hưởng tới hệ sinh thái tức là cân bằng, không có làm dao động cái gì bầu khí quyển, tức là chúng ta là thể hiện được cái sự quân bình đó, quân bình cái quy luật vận hành vạn vật trong vũ trụ này, mà chỉ có cái sự tĩnh lặng của ta đóng góp vào mà thôi. Do đó chúng ta niệm Phật phải thành tựu được tâm thanh tịnh, và ngồi thiền cũng để đạt được tâm thanh tịnh. Chỉ có như vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện, chúng ta có 30 phút để thực hiện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ thực tập chúng ta đã mãn, rồi quý vị tự massage đi. Quý vị cứ thoải mái xoa bóp rồi làm cái động tác massage cho mình đi, để cho cái cơ thể nó dễ chịu chút.